lắm bụi rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai diệt độ tại thành Ma La. Bữa cơm cuối chun đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi nghĩ, cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi, một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phân. Đêm nay thời khắc đã gần, Như Lai đại bát niết bàn vô say.
Thank you. Sáng hôm nay mang tên là người biết sống một mình. Người biết sống một mình là đề tài của thuyết pháp. Chúng ta đến đây để hành thiền, để tu tập là để sống một mình. Mặc dù chúng ta đang sống trong một tập thể có nhiều người, nhưng mà chúng ta phải biết cái phương pháp để sống một mình. Nếu như mà chúng ta không biết sống một mình ấy, thì chúng ta sẽ không được an lạc. Mà trong bài pháp này chúng tôi trình bày cho quý vị một vài ý kiến về cái cách sống một mình. Sống một mình, thứ nhất là cái người biết người đó là hành giả, hay là người thiền sinh, hay là cái người đang tu thiền. Và chỉ biết ở đây tức là phải biết cái cách sống, biết sống như thế nào có được an lạc. Thì một trong những cái cách để mà sống được an lạc đó là biết cách sống một mình. Bởi vì nếu ta không biết sống thì chúng ta sẽ làm khổ. Và người biết sống một mình là không ghét bỏ thế gian và xã hội. Thứ nhất là sống một mình, tức là không phải là mình sống mình ghét điều này bỏ điều kia. Mình nghĩ là mình chỉ có mình là tốt nhất. Có nhiều vị suy nghĩ không đúng, cho nên phát biểu như sau: nó tôi chán người này, tôi chán người kia, tôi muốn sống một mình. Người muốn sống một mình tức là không phải là sống trong cái suy nghĩ là ghét bỏ thế gian, hay là chán nản thế gian, ghét bỏ xã hội và chán nản xã hội. Nếu mình có cái suy nghĩ vậy á, thì không phải là người tu, là người đang sống một mình. Nên thứ nhất là không ghét bỏ thế gian và xã hội, không ghét bỏ mọi người xung quanh chúng ta. Thì mình nghĩ rằng mình sống một mình, mọi người này rất là xấu, những người xung quanh chúng ta là những người phiền não, vân vân. Thì cái thái độ và cái tâm như vậy đó, tâm đó là tâm phiền não, tâm đó là tâm bất bình, tâm sân hận, chứ không phải là tâm của người có chánh niệm, hay là tâm của người có tu, mà đây là tâm của người không tu, hay là tâm của người phiền não. Người sống một mình là phải biết sống trong giây phút hiện tại. Nếu mình sống về quá khứ, sống về tương lai, thì mình bị ràng buộc cái quá khứ và cái tương lai. Mình vọng tưởng cái tương lai, mình truy tìm về quá khứ, thì cái này không phải là sống một mình. Thì người ta nhớ lại cái hào quang quá khứ, người ta ảo tưởng về tương lai. Thì như vậy cái người này bị ràng buộc cái quá khứ, giờ ràng buộc tương lai, và người này không sống trong hiện tại, tức là người này không sống một mình và không sống được an lạc. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay diễn tâm là ai biết chết ngày mai, không ai điều mình được với đại quân thần chết. Sống như vậy diễn tâm đêm ngày không mệt mỏi, chứng rõ nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Người biết sống một mình thì mới là sống trong hiện tại. Còn không sống thì quá khứ, mà cũng không sống trong tương lai, vì cái sự sống nó chỉ có được hiện tại. quá khứ là đã chết rồi, tương lai là ta chưa tới. Như vậy sống một mình là sống trong hiện tại. Và hiện tại chúng ta có cái gì? Hiện tại chúng ta đang có cái hơi thở. Chúng ta sống có cái hơi thở, khi thở vô, khi thở ra, khi thở vô dài, khi thở ra dài, khi thở vô ngắn, khi thở ra ngắn, dễ biết rõ ngay trong hiện tại. Hiện tại người đó đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, thì cái hiện tại là cái đang có. Đang ngồi đây thì biết mình đang ngồi. Cái chân tôi qua khi đi, cái cha mi khi có cha na thì biết rằng đang đi. Cái xin nô qua khi ngồi, cái xin nằm thì khi có cha na thì biết rằng đang ngồi. Vậy cái hiện tại mình đang ngồi, hiện tại mình đang đi, hiện tại mình đang đứng, hiện tại mình đang nằm, thì người cứ sống một mình tức là biết trong cái giây phút hiện tại. Và quý vị đang sống ở trong cái giây phút hiện tại, đang được an lạc, thì chúng ta biết mình đang sống trong giây phút hiện tại. Người cứ sống một mình như vậy cũng giống như cái người đang sống một mình trong rừng sâu. Cái người mà có cái tâm để sống một mình mặc dù đang ở trong hội chúng, nhưng mà có cái tâm như vậy á, thì cũng được xem như là cái người sống một mình ở trong rừng sâu. Tức là cái người này đang sống một mình mặc dù đang sống trong một cái hội chúng, trong một cái thiền viện, trong một cái thiền đường, nhưng cái người đó đang sống một mình bởi vì người đó chỉ an trú trong đề mục của mình. Đó là cái ý nghĩa gọi là sống một mình. Thời xưa có các vị tỳ kheo vào trong đường sống một mình, không nói chuyện với ai, ăn một mình, sinh hoạt một mình, ngồi thiền một mình, giống như là cái giọt cái dầu ở trong một ly nước. Tức là cái người này mặc dù sống trong ly nước nhưng giọt dầu không bị hòa tan nước. Mình sống như thế nào đó mà ví như cái giọt dầu ở trong một cái thau nước mà không có hòa tan nước, như vậy gọi là cái người cái sống. Còn nếu như mình sống mà bị hòa tan trong nước thì không gọi là sống một mình. Bị cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái điều kiện xung quanh nó lôi kéo chúng ta. Và như vậy chúng ta bị ảnh hưởng và không được gọi là sống một mình. Ngược lại, có những người sống không biết sống một mình, cho nên tụng ba tụng năm nói chuyện phiền não đau khổ, và Đức Phật ngài quở trách hay là không quan nghênh những người mà sống tụng ba tụng năm và nói chuyện rồi có phiền não. Trong quá trình này xin quý vị quan nghĩ cố gắng hết sức để giữ cái tịnh khẩu, sự yên lặng, giữ được phần nào thì phước báo phần đó. Trong một cái thiền viện mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta bị phân tâm điểm nhất, và khi bị phân tâm thì chúng ta không có tâm không định, tâm chúng ta yếu, giống như là những cái lá cây mềm khi gió thổi tới thì bị gãy đổ. Còn nếu chúng ta yên lặng chánh niệm thanh tịnh thì giống như là núi đá mà gió có thổi tới thì núi đá đó không bị lay chuyển. Tại sao người ta lại phiền não? Cái sự phiền não của chúng ta mới tự tố cáo rằng chúng ta không biết sống. Chúng ta bị ảnh hưởng xung quanh và chúng ta đau khổ. Không những ta đau khổ phiền não mà ảnh hưởng tới những người khác cũng đau khổ phiền não. Hiện tại chúng ta không được an lạc và tương lai đời sau chúng ta bị mạnh nghiệp, bị chướng duyên nghịch cảnh, khi ta gặp Phật pháp các khó khăn, rồi khi đi tu hoặc là ở chùa hoặc là xuất gia rồi nhưng mà cũng trăm bề khó khăn, hoặc là khi ta đã có cái duyên lành đến thiền đường thiền viện rồi, đến tam giới có thiền rồi nhưng mà chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta ngồi thiền rồi nhưng mà chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn để thành tựu được cái hương vị ấy. Cho nên mỗi người chúng ta cố gắng trong ba tháng ăn huyết thả này đã gác tâm Bồ Đề để mà tham dự có thiền quá hạ, thì cố gắng giữ cái sự yên lặng tối đa. Khi nào cần thiết lắm mới nói, vì khi mình nói là không sống được, vì khi mình nói là có người nghe, thành ra hai người ba người bốn người, chưa nói là người mình nói hết người này mình chạy qua nói người khác, rồi qua mình nói người khác nữa, thì mình phá vỡ cái tinh thần sống một mình, tự mình hại mình trở gì, mình lo đến đến chấp mình chấp một mình sống được an lạc, mình tu tập, nhưng mà tự mình cũng phá vỡ cái sự yên lặng đó. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng không nói nhiều. Mình nhớ không? Thì suy nghĩ chúng ta càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Cho nên cái sự nói nhiều được tỷ lệ thuận với cái phiền não. Và phiền não càng tăng thì mình càng nói được. Nên sự yên lặng cắt đứt những cái phiền não. Mặc dù không có trực tiếp nhưng mà nó gián tiếp cắt đứt phiền não. Bởi nghe nhiều thì phiền não nhiều, nghe ít phiền não ít. Không nghe thì hạn chế phiền não. Nói nhiều phiền não nhiều, nói ít phiền não ít. Không nói hạn chế phiền não. Để sống một mình rất là yên lặng. Nhưng khi chúng ta nói chuyện với một người khác thì tự nhiên rằng chúng ta đã chấp nhận rằng chúng ta sống hai mình, ba mình, bốn mình. Tội nghiệp của chúng ta là chúng ta đã bỏ cha mẹ cho lên đây, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cháu chắc lên đây để sống một mình. Rồi chúng ta lại chấp với người khác. Tại sao gì lên đây? Tại vì thấy chấp với chồng, vợ, con khác thì não quá. Ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nghe, thì não quá. Cho nên bây giờ mình phải lên đây để sống một mình. Tại sao tôi chủ trương là cho mỗi một góc để cứ sống một mình, mỗi người một góc, mỗi người một góc, thấy hai người ở một góc là thế nào cũng nói chuyện chắc chắn vậy. Cho nên phải làm sao đó mỗi người một góc, mỗi người một góc, hai người mà ở một góc là sẽ thế nào mà làm thinh được. Và nhiều khi mình muốn làm thinh đó chứ đôi khi họ cũng nói, rồi mình thấy nghe, rồi mình nghe phải ra lời không. Hai người mà đi kinh hành chăm sóc nhau đó thì làm sao làm thức được, phải nói, mà nói phải trả lời. Đi hôm qua chúng tôi nói để gặp. Cho nên là sống một mình tức là phải biết cái cách sống một mình. Ăn một mình, ở một mình, đi một mình, ngồi một mình. Các bạn kinh tế điện xuyên Phật thì dạy Thích Cơ Mê này các tỳ kheo, em, ai văn Cái cơ về mắc đô này các vị theo đây là con đường độc nhất sức ta năng xuất thế gia đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Sô cơ bác cơ hoa năng cơ mít cơ ma giác vượt khỏi sầu não. Đô mê nát sa năng hát cơ ma giác diệt trừ khổ u. Nhà giác xã đi ma giác thành tựu chính tiến. Niếp ba nát sắc chức 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 gia giác tiến ngộ niếp bạc. Vậy đi rằng đó là sắc ta rô sô tí bác ta na tướng hiệu sư. Đây là con đường lập nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh, diệt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường thiền tứ niệm xứ hay là thiền quan sát. Thế nào là con đường lập nhất? Con đường lập nhất bởi vì không có pháp khác mà đưa chúng sanh đến thanh tịnh, diệt trừ khổ u, diệt trừ sầu não, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Không có đường khác, đường duy nhất là một. Có thể là mình, quý vị biết là mình làm công quả, mình nấu cơm, mình là vừa làm lễ y, mình xây chùa, mình tụng kinh, vân vân. Thì trong khi mình làm những việc đó, mình có sự an vui, có sự an lạc. Nhưng mà khi mình buông cái đó ra rồi á, thì mình không có sự an lạc. Nhưng mà cái người mà thực hành cái niệm xứ liên tục vậy đó thì an lạc liên tục. Ví dụ như khi chúng ta bố thí cúng dường để làm từ thiện giúp đỡ người nghèo người bệnh, thì trong khi chúng ta làm những việc đó tâm ta rất là quan hệ với cái việc làm đó. Khi ta quét chùa, khi ta tụng kinh, khi chúng ta làm những phước báo thì chúng ta có phước, nên có quan niệm làm đó. Nhưng mà khi chúng ta bỏ những việc làm ra, chúng ta phiền não. Và chỉ có người duy nhất đó là tứ niệm xứ thì mới diệt trừ phiền não. Khi chúng tôi thuyết pháp dẫn kinh thì trong lúc mình thuyết pháp cái quá dẫn kinh thì nó phiền não. Nhưng khi buông cái quá dẫn kinh ra thì khi nghe pháp nghe kinh thì không phiền não. Nhưng mà buông cái nghe pháp kinh ra thì nào, thì chỉ có đường duy nhất đó là thực hành chánh niệm, tu tập cái niệm xứ thì không có phiền não. Tại sao gọi là con đường duy nhất? Tại vì con đường này không thể đi hai người, chỉ đi một người một thôi, không thể đi hai người. Con đường này không phải hai người mà phải một người, con đường duy nhất mà. Tức là lập đạo hay là con đường duy nhất, con đường này chỉ đi một người, từng người một, từng người một. Không thể đi hai người, ba người một lúc. Mà tại sao là con đường duy nhất? Vì con đường này là con đường mà dẫn đến Niết Bàn, là nơi duy nhất có sự an lạc, sự tốt. Niết Bàn nằm vào mặt xuất thân, Niết Bàn là bất tối thượng. Thế nên là con đường duy nhất. Chỉ có một pháp duy nhất, chỉ có một người duy nhất đi trên một con đường duy nhất, chỉ có một cái trạng thái duy nhất, đó là Niết Bàn. Và đi từng người, không thể đi nhiều người một lúc. Khi chúng ta ngồi thiền thì quý vị biết chúng ta thở một mình, đúng không? Thở một mình. Khi ta đi cái nằm chúng ta đi một mình, chứ không thể hai người cùng thở một lúc. Không lẽ một người nói tôi thở vô rồi chị thở ra, tôi niệm thở vô rồi chị niệm thở ra, niệm thở ra, không được. Mà chỉ có một người thở, một người niệm cái hơi thở của mình, chứ không thể hai người cùng thở một lúc. Đó là chúng tôi muốn nói thêm về cái ý nghĩa của một mình trong cái bài kinh cái niệm xứ. Do đó cũng xin nhắc nhở thêm là trong quá thiền, nhất là trong khu vực của thiền đường và xung quanh thừa đường. Chúng ta phải ý thức và giữ cái sự im lặng tuyệt đối để tôn trọng cái pháp hành. Thứ nhất, tôn trọng cái thiền sinh. Thứ hai, và ngăn ngừa cái nghiệp bất thiện gọi là chướng ngại, nghiệp chướng ngại chúng ta. Nếu ta không tôn trọng, không thực hành điều đó thì chúng ta tự tạo cho mình một cái nghiệp đó là nghiệp chướng ngại, gọi là sao sanh lên chúng ta gặp rất nhiều chướng ngại trên bước đường tu tập. Cũng giống như cái người đi xuất gia thì rất là khó. Nếu là cha mẹ đi thì con không cho, hoặc là con muốn đi xuất gia thì cha mẹ không cho, hoặc là chồng muốn đi xuất gia thì vợ không cho, hoặc là vợ muốn đi xuất gia chồng không cho, hoặc là mình đi xuất gia bạn bè nó không cho. Đó là cái tư tạm gọi là cái nghiệp chướng ngại. Nghiệp chướng ngại tại vì gây trở ngại cho người khác, cho nên gọi là nghiệp chướng ngại. Chướng ngại nghĩa là gì? Khi mình ngồi thiền, nếu mình không giữ yên lặng thì vô tình mình tạo một cái nghiệp chướng ngại, tức là đời sau mình sanh lên mình ngồi thiền không có thành thủ, không có đạt kết quả. Còn nếu mình không ngồi nổi, mình cố gắng giữ yên lặng, mình tôn trọng cái người ngồi thiền, mình tôn trọng cái không khí thanh tịnh, thì cái duyên lành đó, cái sự kích động đó, cái sự tôn trọng đó, có thể kiếp này mình không thành tựu được cái thiền, cái hương vị của thiền, nhưng mà đời sau mình sẽ thành tựu được cái hương vị của thiền. Còn nếu đời này mình không nỗ lực, không cố gắng như vậy để giữ sự yên lặng thì đời sau mình không thành tựu được cái phương vị vậy. Chúng tôi nói thêm để cho quý vị hiểu tại sao mình phải giữ cái sự yên lặng, tại sao mình phải tôn trọng cái sự yên lặng. Vì tôi muốn tạo cái nghiệp lành, tạo nghiệp thiện, vì tôi không muốn đời sau tôi gặp chướng ngại. Khi đến một cái thiền đường, hoặc là đến một cái môn trường của thiền viện mà thấy khung cảnh nó thanh tịnh, nó an lạc, nó thanh tịnh, nó vắng lặng, tạo nên một cái niềm quan hỷ chung cho nhiều người. Như vậy mình không tạo cái nghiệp chướng ngại, mà ngược lại mình tạo cái duyên lành, thì mọi người khi đến đây người ta quan hỷ, người ta nhìn cái khung cảnh thanh tịnh, yên lặng, người ta phát Bồ Đề Tâm, người ta phát khởi tâm thanh sạch, thì đó là mình gián tiếp tạo cái nghiệp lành của người khác. Và như vậy mình đã tạo một cái thuận duyên trong dòng sinh tử luân hồi. Cũng nói thêm để cho quý vị hiểu về một chút về cái nghiệp vô tình, cái nghiệp không cố ý, nhưng mà vẫn phải trả cái quả vô tình. Nghiệp vô tình trả quả vô tình, nghiệp không cố ý trả quả không cố ý, nghiệp cố ý trả quả cố ý. Như vậy người sống một mình, tức là người sống trong giây phút hiện tại, người sống tôn trọng sự thanh tịnh, sự yên lặng và an trú trong địa ngục, đó là người sống một mình. Trong cuộc sống tu hành, có những vị chỉ khi cần nhìn vị ấy đi đứng nằm ngồi, nói cười trong chánh niệm là chúng ta cảm thấy an lạc vững chãi. Có những vị mà mình nhìn vào mình thấy cái người này đi trong chánh niệm, đứng trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, nằm trong chánh niệm, nói trong chánh niệm, cười trong chánh niệm, thì nhìn cái vị này mình phát cái tâm quan hỷ an lạc. Thì cũng vậy, mỗi người chúng ta phải là biểu tượng của cái chánh niệm tỉnh giác. Thì như vậy chúng ta hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. những cái phiền não ngày hôm qua yêu cầu nó quên đi, những bạn bè thân quen trước đây bây giờ cũng quên đi, kể cả những cái vật dụng đồ đạc trong cốc của mình cũng quên đi, kể cả những cái lời nói nhục mạ của người khác đối với chúng ta cũng quên đi, mà hãy sống trong hiện tại, hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đó là cái người sống của mình. Còn nếu thật sự mình nói mình biết rất là nhiều, mình biết rất nhiều người, mình biết rất nhiều chuyện, nhưng mà cái người tu thiền chúng ta lại quên tất cả, quên tất cả, mà chỉ biết cái gì đang xảy ra mà thôi. Cái gì đang xảy ra đó là cái hơi thở, đó là cái đi đứng nằm ngồi, đó là cái tâm đang diễn ra như thế nào, mình biết gì vậy, thì đó là người quên đi cái gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hành thiền không phải là để thành tựu điều gì, mà để quên đi tất cả, bỏ đi tất cả. Có nhiều chuyện tôi nghĩ là hành thiền là để thành tựu được cái đời khác, nhưng mà thật sự mà nói hành thiền không phải thành tựu điều gì mà để quên đi tất cả, bỏ đi tất cả, mà chỉ biết những gì đang xảy ra mà thôi. Quên tất cả những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hơi thở là cái đang xảy ra, đi đứng nằm ngồi là cái đang xảy ra, cái suy nghĩ là cái đang xảy ra. Và như vậy hành thiền là biết những gì đang xảy ra. Hành thiền là để thấy bên trong của thân tâm. Có một cái mà chúng ta đi đâu cũng mang theo nhưng không bao giờ để ý, đó là thân và tâm. Cái này chúng ta đi đâu cũng mang theo nhưng mình không bao giờ để ý tới. Như vậy sống một mình ở đây tức là sống với đề mục tu thiền. Đề mục thiền ta là hơi thở và đi đứng nằm ngồi. Đề mục tu thiền chúng ta hiện nay là cái tâm. Cái tâm, tâm khởi lên thế nào để biết được như vậy? Tâm phiền não khởi lên dễ biết, tâm không phiền não dễ biết. Tâm có tham dễ biết, tâm không tham dễ biết. Tâm có sân dễ biết, tâm không sân dễ biết. Người có sống một mình sẽ báo tin mừng dẫu vậy là cái người này rất là giàu có, rất là giàu. Ai nói tôi nghèo? Không phải, tôi rất là giàu. Người ta nghèo mặc dù tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tôi chú đồng không. Người ta nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tôi chú đồng không. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái người này giàu có về trí tuệ, giàu có về từ bi hỷ xả, giàu có về vô tham vô sân vô si. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta tham sân si rất nhiều thì chúng ta giàu có tham sân si. Nhưng mà chúng ta sống mà chúng ta phiền não, chúng ta ganh tị, chúng ta bỏng sẻ thì chúng ta giàu có những cái đó. Mà chúng ta sống người ta có chánh niệm nhiều, chúng ta giàu có chánh niệm. Chúng ta sống người ta có từ bi xả nhiều, chúng ta giàu có từ bi xả. Như vậy trong thiền đường này có hai người nghèo, hai người giàu. Không phải là cái người có tiền, người nghèo thì người giàu, người không có tiền là người nghèo. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang về đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Chỉ lê ra sư có sinh sanh tiết, chỉ lê ra vô sanh có đa. Sanh mà được đầy đủ, được giàu có cũng nhờ giữ giới. Mà giới thì nó sẽ định, định năng sinh tuệ. Mà giới định tuệ thì nó bắt định đạo. tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng, tính tinh tấn, tính niệm, tính định. Giới thuộc về tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng. Định thuộc về tính tinh tấn, tính niệm, tính định. Và tuệ thuộc về tính kiến, tính tư duy. Như vậy cái người nào có giới, người đó có định, người đó có tuệ. Trong kinh Trường Bộ và kinh Sơ Thái Đăng Đá, Phật dạy, nơi nào có giới hạnh, nơi đó có trí tuệ. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó có giới hạnh. Này các tỳ kheo, ta nói giới hạnh và trí tuệ là tối thắng trên đời. Quý vị đang hành thiền, có đang gì có giới hạnh trong sạch. Nếu ta không có nói, không nói chuyện, thì ta có giới gì, tránh được. Còn bảo đảm cái gì, khi mà chúng ta nói chuyện thì chắc chắn là chúng ta phạm một cái giới gọi là tàn ngữ. Tính ngữ là không nói dối, không nói lời độc thật, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Khi ta nói chuyện chắc chắn rằng chúng ta sẽ rơi vào, có thể là không nói dối, nhưng mà chúng ta rơi vào cái kia là nói lời độc ác, nói lời tâm thật và nói lời vô ích. Nói dối, nói lời độc ác, nói lời tâm thật và nói lời vô ích. Làm gì? Khi mình nói vậy đó, mình có thể mình không nói dối, tôi không nói dối. Nhưng mà khi mình nói lời độc ác, nói lời tâm thật, thì cũng báo tin buồn như vậy, nó sẽ có giới nói dối. Nó sẽ bị cái giới nói dối. Tại sao? Thì khi mình đâm thật á, mình phải nói thêm, đúng không? Ta đã đâm bị tóc thật, bị gạo rồi, cho nên nói thêm một chút, nói thêm một chút để thuyết phục cái người kia. Tôi nói vậy là đúng. Và mình nói đó bằng một cái nhìn của mình, bằng một cái suy nghĩ của mình. Mình nói bằng một cái suy nghĩ của mình, chứ không phải mình nhìn cái hiện tượng khách quan mà mình nói. Nó thêm mắm và muối là gì? Cho nên khi mình nói lời vô ích, hoặc nói lời nó thật, hoặc nói lời độc ác, thì mình không phạm cái nước dối, nhưng mình phạm cái giới tà ngữ. Giới phần mình không có. Và khi mình nói là đóng tập thì mình phải đứt thêm. Và khi đứt thêm thì nó vô. Tại vì mình nói là chia rẽ, hay nói là đóng học, là mình phải nói thêm một chút để cho người nghe nó tin. Và mình nói thêm bằng cái suy nghĩ. Nhìn cái hiện tượng mà nói bản chất, nhìn cái hình thức mà mình phán xét cái nội dung. Phán xét cái nội dung. Cho nên thành ra giới phần mình có. Mà nếu mình cái giới phần mình có đó, thì mình phá vỡ toàn bộ cái bắt chân lại. Thì tà ngữ mình có, thì tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, nó đi chung với nhau. Thì cái này có, cái gì có. Chứ tại sao mình sống một mình, tại sao yên lặng? Tại vì tôi không muốn cái giới tôi nó trở ngại. Và nếu cái giới tôi trở ngại thì cái định nó trở ngại. Và định nó trở ngại thì tội hay trở ngại. Đó. Giới định tội nó đi chung với nhau. Nơi nào có giới hạnh gọi là tắc pháp di lăng. Nơi nào có giới hạnh dắt pháp tâm nha. Nơi đó có trí tuệ. Tắc pháp tâm nha. Nơi nào có trí tuệ dắt pháp di lăng. Nơi đó có giới hạnh. Cái câu nghe này các tỳ kheo di lắc văn tô chát văn nhá văn tô ắt gác hồ chí và đà mít. Này các tỳ kheo, ta nói giới hạnh và trí tuệ xích thiết lô kê là tấu thắng tình hình. Cho nên chúc mừng quý vị đã có mặt trong quá trình này, trong quá ăn đứng này. Bởi vì như vậy chúng ta trở thành cái người tốt thánh. Bởi vì như vậy chúng ta trở thành cái người có nhớ, có định. Tối thiểu là trong một ngày 24 giờ đồng hồ chúng ta không có dài giờ có nhớ định của tuệ. Còn lại những giờ khác chúng ta có thể chúng ta không có nhớ tự tuệ, nhưng mà trong vài giờ đồng hồ chúng ta có cái nghiệp lành. Nghiệp lành đó nó nền trên nền tảng của tứ niệm xứ, của thiền gia. Nó không phải trên nền tảng của sự bố thí, nó không phải dựa trên cái sự gọi là xây chùa, tô tự đúc chuông. Nó không phải dựa trên cái đi làm từ thiện xã hội, hay không dựa trên giúp đỡ người nghèo, không phải dựa trên cái việc là xây dựng căn đường căn xá, mà nó dựa trên những cái việc làm là giới định tuệ. Mà giới định tuệ là con đường giải thoát. Còn những việc làm khác như là bố thí, hữu lậu, làm phước hữu lậu vân vân, đó là con đường luân hồi. Cái điều này ở trong A Di Đà dạy rất rõ, mà quý vị chúng ta cần phải nghe thêm một chút trước khi kết thúc cái bài thuyết pháp. Khi đi làm bình thường chúng ta thì chúng ta đó là những việc thiện mà dẫn chúng ta đi luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử nó mang tính chất tốt, tức là đời này làm người, đời sau làm người, đời này nghèo đời sau làm giàu, đời này làm người đời sau làm thiếu niên, đúng không? Thì cái đó là dẫn chúng ta đi luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử này nó có tình hướng tốt. Còn giới định tuệ sẽ dẫn chúng ta giải thoát sinh tử luân hồi. Thế nào có điều kiện chúng ta trình bày rõ hơn về cái nội dung này. Để chúc mừng quý vị là gì? Những người đang đi trên đường giải thoát, không phải là những người đang đi trên đường con đường sinh tử luân hồi. Mặc dù thật sự mà nói, chúng ta cũng một ít giọt nước trong một cái thau nước, hoặc là một ít nước trong một cái hồ nước, nhưng mà nó vẫn có tín hiệu là chúng ta đang đi trên con đường giải thoát. Còn nếu ta chỉ thuần túy làm những cái việc phước việc lành bình thường thì chúng ta không hướng đến cái giải thoát, và làm với cái tâm không phải là vô lậu thì ăn bất báo, hay là vô lậu hay là cái tâm dứt bỏ, thì chúng ta làm với cái phước báo của sự luân hồi sinh tử. Người sống một mình tức là người đang sống để mà dứt bỏ cái luân hồi sinh tử. Chứ một mình chúng ta cũng một cái ai, và chúng ta cũng ràng một cái ai thì chúng ta không có luân hồi sinh tử. Tại sao mình sống một mình mà không luân hồi sinh tử, mà sống hai mình ba mình là luân hồi sinh tử? Khi quý vị sống thêm một người nữa, nói chuyện với một người nữa, thân thiện với một người nữa, thì một là quan cá, hai là dính mắt. Nếu mình nói chuyện với một người khác, mình sanh quan cá, thì khi mình quan cá như vậy thì mình cũng giải thoát được, mắc nợ, sanh quan phải trả xong cái nợ rồi mới lên nó bay. Nếu mình nói chuyện với một người khác bằng cái tâm chính mắt ràng buộc thân thiện thì mình cũng không giải thoát được, tại vì mình còn thương người này, mình bỏ người này được. Thì cả hai trường hợp, nếu mình không có sống một mình thì mình không được giải thoát. Còn nếu mình sống mà mình tiếp xúc với người khác thì nó có hai trường hợp thôi. Một là khi tiếp xúc mình không giữ ý chuyện lòng, mình phiền não, mình quan trái. Như vậy thì mình quan trái thì mình phải thu xếp thân quan trái mình. Còn nếu mình quan trái mà mình không thu xếp thân quan trái thì mình giải thoát được. Đây điều thứ nhất là mình không giải thoát được khi mình quan trái. Vì biết là nếu mà ai mà gây sự với nhau rồi về nhà nghỉ ngủ thì những người đó mà đem giao tới kiếm mình xin tiếp biết, tức là xem như là không có, nếu mình đã gây quan trái rồi thì mình chạy không được, chạy trời không khỏi nắng. Đó là điều nhất. Điều thứ hai, nếu mình thân thiện với người đó một cách nghĩa là thân thiện thì mình cũng không có giải thoát được, tại vì mình thương người đó, mình bỏ người đó được. mà thân thiện nó thuộc tâm tham. Mà tâm tham có, tâm sân có thì không giải thoát được, chắc chắn vậy. Cho nên vị nào mà nói chuyện nhiều, xúc nhiều thì xin thành kính phân vu chứ buồn à, không giải thoát được, chắc chắn vậy. Tội nghiệp cái người đó, cái tội nghiệp. Nhưng mà cũng trách móc gì nữa, là lại cái nghiệp của người đó nặng quá, nghiệp dày như chim mọc. Người này thì có cái gọi là trí tuệ bất phế. Trí tuệ bất phế là gì? Trí tuệ bất phế tức là cái trí tuệ mà khi nghe pháp thì thấy đúng quá, đúng quá, quan niệm quá, con nguyện sẽ thực hành như vậy. Nhưng mà khi nghe xong rồi, hồi hướng xong rồi ra, bắt đầu cũng kiếm chuyện thôi. Trí tuệ bất phế này, trong lúc kia mà chúng tôi trình bày thấy đúng pháp đúng vậy rồi, ý chang vậy. Nhưng mà rồi khi mà đi trong thời pháp thì tiếp tục, người thân thì thân, người nào là quan trái thì quan trái, tiếp tục. Thì đây là trí tuệ bất phế, giống như quy để gì đến bất phế mình đứng dậy cái đất á. Nói thêm để tại sao mình phải yên lặng, tại sao mình sống một mình để mình không có sinh tử luân hồi. Người biết sống một mình không phải là chán đời, mà xa lắm mọi người. Nếu người này suy nghĩ vậy là không đúng. Trong mình tự an trú trong pháp, mà khi an trú trong pháp thì thương đời là thương người. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui uống nói cười đắp lắm bằng vật nguyện lời vẫn sống. Đạo tới niềm chứ này là con đường duy nhất. Đạo ta chỉ một con đường, đó là con đường duy nhất. E cái Geno biết cho em bắt buộc con đường duy nhất, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Khi mà lòng thanh tịnh rồi tự nhiên thương rồi, thương người thương đời, tội nghiệp. Tội nghiệp người đó, thương người đó. Mà khi mình lập thanh tịnh đó là những thương, người nào cũng thương. Còn làm mình không thanh tịnh ấy, thì người thì thương, mà người thì ghét. Nếu vị nào mà trong chúng ta có cái tâm trạng đó, thì phải điều chỉnh lại, tự điều chỉnh lại. Tự điều chỉnh lại, chứ nếu không thì nó sai lầm. Bởi vì tự làm thanh tịnh mà thương cuộc đời, thương người thương đời và thương tất cả. Còn khi mà cái lòng không thanh tịnh ấy, thì mình có thương, nhưng mà thương một số người và không thương một số người, ghét, không thương hoặc là ghét hoặc là hoàn trái. Như vậy cái tình cảm mình nó diễn tả như sao, nó diễn biến như sao? Một là mình thương người đó hoặc một số người đó. Hai là mình không thương. Không thương tức là mình không thương, không ghét bình thường. Thứ ba là mình ghét. Mình ghét thì mình chỉ ghét thôi. Có thể mình ghét thì không biết. Có thể người mình ghét thì không biết. Mình chỉ ghét thôi. Thứ tư là mình quan trái. Mình quan trái tức là mình với họ biết, biết nhầm, có quan trái. Tức là cái ghét mà cao rồi đó thì thành quan trọng. Thì trong trường hợp này nó ngoài cái tính niệm xứ, ngoài trách nhiệm định danh, chắc chắn vậy. Mỗi người phải tự kiểm tra lại xem mình có bị dơ bệnh không. Và cái chuyện mà thương không thương, không ghét rồi ghét rồi quan trái, thì mỗi người mình tự biết, tự biết hết. Và chính nhiều điều đó tố cáo rằng mình không có thực hành cái niệm xứ. Cho nên mình xảy ra cái bốn trạng thái này, bốn trạng thái tâm niệm này. Còn nếu mình thực hành cái niệm xứ thì mình thương với tất cả mọi người. Vì chánh niệm có là từ niệm xả có, thì bảo tình mừng được gì. Khi chánh niệm mà có thì từ niệm xả có. Mà tâm từ là giống như là ánh sáng mặt trời bao trùm tất cả ánh sáng, không phân biệt. Đặc biệt là tâm bi á, là tương ứng. Tâm bi á, là tương ứng sanh lên đau khổ. Cho trách nhiệm mà có đó, từ bi sẵn có. Cũng giống như cái bài này, mình thấy có bình bông, có hai cái đèn cày, hai đèn nến, em có ly nước. Bình bông có thì hai cái đèn nến nó có. Chánh niệm mà có thì từ bi mới sẵn. Mà từ bi xả mà không có đó, tự mình tố cáo mình rằng chánh niệm mình không có, tức là mình có tu. Khi cái tâm mình nó quan trái, nó phiền não, dính mắc cái gì đó, thì tự mình tố cáo rằng mình có tu, không có tu chánh niệm, không thực hành thường xuyên. Thì đây là một cái khóa tu, khóa thiền, cho nên cái tu cũng nhấn mạnh thêm để gì biết là mình phải làm gì. Nếu đây là một cái buổi làm lễ thuyết pháp chung chung rồi thôi, không có đề cập đến. Nhưng mà đây là một cái lớp học tạo, một cái lớp huấn luyện cho những hành giả, những người tu thiền, cho nên mình cần phải nói cho rõ. Thưa quý vị, sáng hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị cái bài pháp mang tên là Người Phải Sống Một Mình. Để khích lệ tinh thần cho toàn thể quý vị trong cái khóa tu và ba tháng thực hành. Ngày 17, 18, 19, 3 ngày liên tục chúng tôi đã trình bày ba bài pháp đến cho cái khóa thiền hành thực hành tại thiền viện Phúc Sơn, với lòng mong muốn là tất cả thiền sinh chúng ta khi đã phát cái tâm trong sạch tham dự khóa thiền thì tăng cường cái sự tinh tấn nỗ lực để cho cái sự tu tập trong ba tháng này từ đức hạ được thành tựu rất viên mãn. Thành tâm cầu nguyện ơn tam bảo chư thiên và gia hộ cho quý vị được pháp thể tinh an thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.